Thiên thứ ba, chương 8, Luân hồi và nhân quả. Các tiết mục của chương này gồm: thứ nhất, thuyết luân hồi qua phương diện sự lý; thứ hai, vài chứng nghiệm về thuyết luân hồi; thứ ba, ý nghĩa và các yếu điểm về nhân quả; thứ tư, những tương quan giữa nhân và quả. Kinh sách trích dẫn gồm: Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Phạm Võng, Trì Bát Ngẫu Đàm, Tư Quy Tập, Phật Học Phổ Thông, Kinh Kim Cang Bát Nhã, Kinh Luân Chuyển Ngũ Đạo, Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện. Đề yếu: con người từ đâu sanh ra? Chết rồi đi về đâu? Tại sao giữa đời lại có những kẻ giàu, nghèo, sang, hèn, đẹp, xấu, trí, ngu, sai biệt? Tại sao có người hiền lành mà thường gặp việc khổ sở không may, kẻ hung ác lại được an vui phát đạt? Đây là mối nghi nan thắc mắc chung của đa số người. Và theo Phật giáo, tất cả sự việc này bao gồm trong vấn đề luân hồi nhân quả. Luân hồi và nhân quả là hai sự kiện tương quan, bởi chúng sanh còn nghiệp trái của nhân quả thiện ác nên mới bị luân hồi. Và sự luân hồi khổ vui trong sáu nẻo đều do ảnh hưởng tốt xấu của nhân quả thiện ác. Về nhân quả có thể gồm chung trong ba nghiệp: phước, phi phước, bất động, mà nơi phát sanh lại từ thân, ngữ, ý. Nhân nào quả ấy, trạng thái vô cùng. Còn luân hồi là sự xoay vần quanh sáu nẻo, tóm tắt không ngoài hai lối khổ vui. Từ xưa đến nay, cảnh đời trải biết bao cuộc bể dâu diễn biến, và người đời mãi tranh đua ganh ghét tàn hại nhau vì mối danh lợi sắc tài. Chúng sanh có bao nỗi khổ là bởi gây nhiều tác nghiệp, mà sở duyên của nghiệp lại từ nơi vọng tâm mê hoặc chấp lấy cái ta. Nếu biết trở lại nguồn chơn, chặt đứt cội gốc vô minh ngã chấp, thì cành lá của nghiệp và bông trái của khổ phải điêu tàn. Muốn đi đến cảnh chơn lạc bên miền bỉ ngạn này, trong những đêm thanh vắng, ta nên lặng tâm xét nghĩ, mà thao thức chuyển hướng lòng mình qua mối suy tư. Trời đêm in bóng mái chùa xưa, lòng tỉnh cuộc đời đầy khổ nhọc. Trăng sáng đầu non thoảng tiếng chuông, canh khuya cầm quyển Lăng Nghiêm đọc. Tiết thứ nhất, thuyết luân hồi qua phương diện sự lý. Các học giả Âu Tây trong khi nghiên cứu về tôn giáo Đông Phương đều cho rằng vấn đề luân hồi nhân quả có thể gọi là giáo lý cốt yếu của nhà Phật. Riêng về thuyết luân hồi, nếu nhìn khái quát có hai phương diện, sự và lý. Về phần lý, danh từ luân hồi dịch ở chữ samsara của Phạn ngữ. Luân là bánh xe, hồi có nghĩa xoay tròn. Hình ảnh bánh xe quay tròn là một tượng trưng rất rõ ràng mà Đức Phật đã dùng để ví cho sự lên xuống xoay vần của chúng sanh trong lục đạo. Tất cả loài hữu tình đều theo luật sanh, trụ, dị, diệt. Khi ở cõi này, lúc đến nẻo khác, sự sống chết mãi tiếp nối không biết khi nào cùng tận, dường như bánh xe lăn. Và luân hồi là một thuyết có chứng nghiệm, không phải hoang đường. Sở dĩ Phật giáo nói ra thuyết luân hồi là để phá lối chấp đoạn và thường của thế gian cùng ngoại đạo. Về lối chấp đoạn, có kẻ cho rằng loài người cũng như loài vật, khi chết rồi thì cả linh hồn và thể xác đều tiêu hoại, không có đời sau. Thuyết này không đúng, vì xưa nay trong thế giới Đông cũng như Tây Phương, rất nhiều sự thật chứng minh con người có chuyển kiếp ở đời sau. Vả lại, nếu cho rằng không có việc tội phước liên quan đến đời sau, thì xã hội không yên, thế giới này đại loạn, con người tha hồ tạo đủ những việc ác, không ai tu thiện làm gì, bởi chết rồi là mất. Cho nên, lối chấp đoạn đã sai lầm, lại còn rất nguy hiểm Đến như lối chấp thường, có nhiều kẻ quan niệm tất cả chúng sanh khi chết rồi, linh hồn vẫn mãi tồn tại, kiếp sau loài người vĩnh viễn làm người, loài vật vĩnh viễn làm vật. Hoặc có kẻ bảo, nếu biết đặt hết lòng tin tưởng, vâng lời một đấng thiêng liêng, thì sẽ được sanh lên cõi thiên đường, vĩnh viễn hưởng mọi sự khoái lạc. Bằng trái lại, tất bị đọa xuống địa ngục, chịu cực hình khổ sở đời đời. Hai lối chấp thường sau này đã không đúng lại nguy hiểm. Vì nếu con người vẫn mãi được làm người không bị sa đọa, thì không ai cần phải tu thiện, nhân loại sẽ dùng tất cả thủ đoạn xảo trá, làm đủ các điều ác, để hưởng mọi thú vui. Còn nếu bảo, biết tin tưởng vâng lời đấng thiêng liêng, sẽ được hưởng phước thiên đường mãi mãi, trái lại phải vĩnh viễn bị khổ ở địa ngục, lại cũng sai lầm. Theo sự nhận xét thông thường, mọi người đều nghiệm thấy trong đời không vật gì có thể vĩnh viễn ở yên một chỗ, mà trái lại luôn luôn biến đổi và xê dịch. Còn gì bất công và vô lý hơn là chỉ gieo nhân trong một thời gian ngắn ngủi mà phải chịu kết quả vui khổ vĩnh viễn ở tương lai. Theo Phật giáo, chúng sanh tùy nơi nghiệp thiện ác mà luân hồi trong sáu nẻo. Loài hữu tình sở dĩ bị sống chết xoay vần là bởi còn có tâm chấp ngã. Nếu dứt trừ ngã chấp, hành giả sẽ trở về tánh bản chân thanh tịnh mà thoát khỏi luân hồi. Vĩnh Gia Đại Sư đã bảo, quả báo vui khổ đều do tâm tạo ra. Tâm nóng giận, tà dâm, độc ác là nghiệp bàn sanh. Tâm tham lam bỏng sẻn là nghiệp ngạ quỷ. Tâm ngu si hôn ám là nghiệp địa ngục. Tâm ngã mạn cống cao là nghiệp tu la. Giữ tròn năm giới là nghiệp người. Tinh tu 10 điều lành là nghiệp trời. Chứng ngộ nhân không là nghiệp thanh văn. Rõ pháp nhân duyên là nghiệp duyên giác. Tu hành 6 độ là nghiệp Bồ Tát. Lòng chơn từ bi bình đẳng là nghiệp Phật. Nếu tâm trong sạch thì hóa sanh về tịnh độ, ở nơi bảo cát hương đài. Tâm dơ nhiễm thì gửi chất nơi uế bang, ở cõi núi gò hầm hố. Muôn cảnh đều do tâm tạo, lìa nguồn tâm ra, không có hình thể chi. Vậy, muốn hưởng quả lành, phải tu nhân tịnh. Những lời của Vĩnh Gia Đại Sư trên đây, tuy vắn tắt, nhưng đã thuyết minh lý luân hồi trong sáu nẻo, và đề cập rõ ràng nhân quả của 10 pháp giới. Cho nên, khi chúng ta đã rõ biết luật nhân quả, thì cũng chẳng thể từ chối không công nhận thuyết luân hồi. Bởi luân hồi chẳng qua là nhân quả liên tục, nhưng vì chúng sanh tùy theo nghiệp duyên, khi còn lúc mất, khi biến hiện lên xuống, lúc thay dạng đổi hình, nên nhiều người lầm tưởng cho là gián đoạn. Kỳ thật, trong ấy có những ảnh hưởng chi phối lẫn nhau, từ kiếp này sang kiếp khác. Duy những bậc đã chứng nhân không mới thoát khỏi vòng chi phối đó mà thôi. Lý luân hồi đã thế. Về phần sự luân hồi, có thể tóm tắt trong lục đại là đất, nước, gió, lửa, hư không và thức tánh. Về sự luân hồi của đại địa, như một cái ly trước kia là đất, qua một thời gian nó sẽ bể nát ra thành cát bụi. Cát bụi này làm phân bón để thành thức ăn và sắc chất của cây cỏ. Cây cỏ lại làm thực phẩm và thành máu thịt loài động vật. Thân thể của các động vật khi chết rồi lại trở thành đất bụi. Về sự luân hồi của thủy đại, như nước ở sông biển bị sức nóng của ánh mặt trời bốc lên thành hơi, hơi bay lên hư không tụ lại thành mây. Mây gặp gió lạnh, kết động rơi xuống thành mưa. Nước mưa chảy xuống ao hồ, gặp khí lạnh quá biến thành băng giá. Băng giá gặp hơi nóng mặt trời tan trở lại thành nước. Về sự luân hồi của phong đại, như gió là sự vận chuyển của không khí. Không khí bị sức nóng của mặt trời giãn ra bốc lên cao làm thành những khoảng trống. Để bù vào những khoảng trống ấy, không khí ở các nơi khác chạy tới điền vào, gây thành luồng gió. Không khí xê dịch chậm thành gió nhỏ, xê dịch mau thành gió to, xây dịch nhanh nữa lại thành ra bão. Về sự luân hồi của hỏa đại, như lửa là sức nóng làm cháy được vật, khi đủ nhân duyên nó sẽ phát ra. Chẳng hạn như hai thanh gỗ khô, khi cọ sát nhau một hồi thì phát ra lửa. Lửa này có thể đốt củi. Củi bị đốt một phần hóa ra tro than, một phần biến thành than khí. Các thứ cây khác dùng rễ mình để rút lấy phân tro, dùng lá mình thu hút than khí, chất chứa lại sức nóng để ngày kia gặp đủ nhân duyên lại bừng cháy lên. Về sự luân hồi của không đại, như nơi một khoảng hư không, nếu cất nhà lên thì khoảng trống ấy phải mất, khi nhà đó tiêu hoại lại hoàn phục thành hư không. Lại như giữa một vùng đất đặc chẳng có hư không, nếu đào nơi đó thành những đường hầm rộng, tức thêm một phần hư không, và nếu lấp đường hầm đi thì hư không chỗ ấy phải mất. Và như thế giới này đến kiếp hoại của thủy tai, từ cõi tam thiền trở xuống đều thành hư không. Sang lúc kiếp thành thì khoảng hư không ấy bị lấn mất một phần lớn bởi non sông vạn hữu. Đến sự luân hồi của thức đại thì thức tánh của chúng sanh vẫn không phải cố định. Nếu loài hữu tình gặp nhân duyên tốt có thể đổi thành tánh hiền lành, gặp nhân duyên xấu có thể trở thành tánh hung dữ. Cho đến người học môn này có cái biết của môn này, học môn khác có cái biết của môn khác. Đại khái trong lục đại có sự luân hồi của cảnh giới, tức là khí thế gian, và sự luân hồi của chúng sanh, tức là hữu tình thế gian. Sự luân hồi về khí thế gian duy thuộc năm đại trước. Sự luân hồi về hữu tình thế gian gồm cả sáu đại. Sáu đại này lan tràn khắp vũ trụ, nên Kinh Lăng Nghiêm nói, tánh thủy là chân không, tánh không là chân thủy, đương xứ mà xuất sanh, tùy xứ mà hoại diệt, tánh nó vẫn bản nhiên trong sạch và đầy khắp cả pháp giới. Thủy đại đã như thế, thì các đại kia cũng vậy. Kinh Phạm Võng cũng bảo, tất cả đất, nước, gió, lửa đều là thân trước và cũng là bản thể của ta. Hai đoạn kinh trên có thể tiêu biểu cho sự luân hồi của hữu tình và khí thế gian. Tuy nhiên, bản hoài ra đời của Như Lai là đưa chúng sanh thoát khỏi nỗi khổ sanh tử, chứng lên cực quả Niết Bàn. Cho nên, trọng tâm thuyết luân hồi của Phật giáo, điểm chính là chỉ cho sự sống chết xoay vần của chúng sanh. Muốn thoát nỗi khổ luân hồi này, người tu Phật phải đi trên con đường vô ngã. Còn sự luân hồi của cảnh giới, tức khí thế gian, chẳng qua là một điểm bàn thêm để chúng ta hiểu rộng về thuyết này đấy thôi. Tiết thứ hai, vài chứng nghiệm về thuyết luân hồi. Trong Kinh Phật có đoạn tranh biện về vấn đề có đời sau hay không giữa Tê Túc Bà La Môn và Ca Diếp đồng nữ. Cuộc tranh biện rất dài và kết cuộc Bà La Môn đối lý phải công nhận là có đời sau. Nhưng đó chỉ là lý thuyết, mà lý thuyết thì không bằng chứng nghiệm. Khi có những việc chứng thật về luân hồi, tất trong ấy đã bao hàm những lý thuyết hùng hồn và vững vàng nhất. Chuyện luân hồi xưa nay ở Đông cũng như Tây Phương rất nhiều, hoặc do sự truyền khẩu hoặc ghi chép trong truyện sách báo chí. Như cách đây vài mươi năm, tờ báo Mai có chụp ảnh và đăng một câu chuyện như sau. 1. Chuyện luân hồi ở Ấn Độ. Tại Ấn Độ, ở thành Delhi, có một cô gái 8 tuổi tên Fati Devin. Cô đã nhiều lần khóc lóc với cha mẹ đòi về thành Mita thăm chồng là một giáo viên. Thành Delhi cách Mita trên 200 cây số. Cha mẹ cô gái lấy làm lạ, mời một phóng viên nhà báo đến để nhờ anh điều tra giùm. Khi anh ký giả đến hỏi, thì được cô cho hay kiếp trước mình là vợ một giáo viên, ở với chồng có sanh một đứa con. Lúc đứa con lên 11 tuổi, thì cô lâm bệnh và từ trần. Người phóng viên hỏi xem cô ta có cái gì để làm bằng chứng không? Cô ta trả lời rằng, khi chết, mình có để lại vàng bạc và đồ đạc chôn ở một nơi trong nhà. và cô còn nhớ rõ mình có cái quạt do người chị em bạn tặng. Trên quạt có ghi mấy dòng chữ. Rồi cô đọc mấy dòng chữ ấy cho vị phóng viên ghi chép vào sổ tay. Anh phóng viên liền đến thành Mita, tìm hỏi tên họ vị giáo viên, thì quả có thật không sai. Anh hỏi ông giáo, ông có người vợ chết cách đây độ 8-9 năm có phải không? Thưa vâng, từ khi vợ tôi chết đến nay đã 9 năm, chẳng hay ông hỏi có việc chi? Anh ký giả trình bày những lời cô bé đã nói. Ông giáo nghe đều cho là đúng cả. Anh lại lấy quyển sổ tay, đưa mấy dòng chữ cho ông giáo đọc và hỏi. Khi vợ ông mất, có để lại một cây quạt, trên ấy có ghi mấy dòng chữ như thế này phải không? Thưa đúng y như vậy cả. Qua ngày sau, phóng viên lại mời cô Fatih Devin và cha mẹ cô cùng đi xe đến thành Mita. Từ khi sanh ra đến 8 tuổi, cô chưa từng đi xa. Thế mà đường đi đến thành Mita, cô đều thuộc cả. Cô chỉ đường này là đường gì, đi về đâu, đường kia tên đường gì, đi về đâu, và còn nói trúng cả tên những nhà quen ở hai bên đường nữa. Gần đến nhà ông giáo, cô bảo xe đi chậm lại và dừng ngay trước nhà ấy. Vào nhà, gặp ông lão độ 80 tuổi, đầu tóc bạc phơ. Cô vừa mừng vừa khóc mà nói rằng, đây là cha chồng tôi. Lại chỉ ông giáo mà bảo, kia là chồng tôi. Rồi cô chạy lại ôm đứa con vừa khóc vừa nói, đây là con tôi. Mọi người trông thấy ai cũng đều ngạc nhiên và cảm động. Việc này đã làm sôi nổi dư luận Ấn Độ. Các báo chí thế giới cũng đều bàn tán xôn xao. Và những nhà bác học ra sức tìm tòi nghiên cứu, nhưng không sao giải thích được. Nhưng đối với những nhà đạo học Đông Phương đã rõ lý luân hồi, thì việc này cũng tầm thường, không có chi lạ. 2. Chuyện luân hồi ở Trung Hoa. Nước Trung Hoa, đời vua Thuận Trị nhà Thanh, có một học giả danh tiếng ở huyện Tế Ninh là Thiệu Sĩ Mai. Ông đậu tiến sĩ khoa Kỷ Hợi, tự nhớ kiếp trước mình vốn là người ở huyện Thê Hà, tên là Cao Đông Hải. Bà vợ của Thiệu Sĩ Mai chết lúc tuổi hãy còn trẻ, khi lâm chung trối dặn chồng rằng, tôi có nhân duyên làm vợ anh 3 đời, kiếp này là 1, đời sau tôi sẽ sanh vào nhà họ Đông ở huyện Đào. Ngày kia anh bãi chức, về ngụ nơi chùa Tiêu xem kinh Phật, xin tìm tôi ở ngôi nhà thứ 3 tại khúc quanh sông Tân thuộc vùng ấy. Hơn 10 năm sau, Sĩ Mai đổi về làm giáo thọ ở phủ Đăng Châu gần huyện Thê Hà. Một hôm nhân rảnh rỗi, ông đến viếng chỗ ở kiếp trước, thì nhà của Cao Đông Hải đã không còn. Hỏi thăm tìm được đứa cháu nội của Đông Hải, ông giúp tiền cho gầy dựng ruộng nhà. Kế đó, ông thuyên chuyển làm tri huyện ở Ngô Giang, rồi cáo bệnh về nghỉ. Nhân lúc vô sự, Sĩ Mai đến thăm người bạn đồng niên ở huyện Đào và ngụ tại chùa Tiêu. Chùa này có bộ Đại Tạng Kinh, trong khi vắng vẻ ông thường mượn để duyệt lãm. Một hôm, bỗng nhớ lại lời người vợ trước đã dặn bảo, ông ra Tân Giang, đi dọc theo mé đến một khúc quanh tìm hỏi, quả thật có họ Đông ở ngôi nhà thứ 3 ven sông. Ông vào thăm thì nhà này có đứa con gái chưa gả. Nhân thuật lại duyên cớ trước xin cầu hôn, liền được gia chủ ưng thuận. Cưới vợ được mấy năm, cô gái họ Đông lại qua đời. Khi lâm chung, lại dặn chồng rằng, lần giả biệt đây, tôi sẽ tái sanh nơi nhà họ Vương ở Tương Dương. Ngôi nhà này cũng ở ven sông, trước cửa có 2 cây liễu. Sau anh đến tìm tôi tại nơi đó, cuộc tái hợp lần cuối cùng này, tôi sẽ sanh cho anh 2 đứa con. Thiệu Sĩ Mai nhất nhất đều xin ghi nhớ. Về sau sự việc diễn tiến quả đúng y như lời người vợ đã nói. Năm Kỷ Mùi đời vua Khang Hy, Thiệu Sĩ Mai ở tại Kinh Sư đã đem việc này thuật lại rõ ràng với những người bạn đồng niên như Vương Ngư Dương, Phan Trần Phục. Việc của Thiệu Sĩ Mai trên đây thật đã đúng với 2 câu thơ. Lưỡng thế đốn khai sanh tử lộ, nhất thân tằng tác cổ kim nhân. Nghĩa là, một thân từng diễn người kim cổ, đôi kiếp mở liền lối tử sanh. Cuộc thế bể dâu, thân người huyễn mộng, xem việc này, những ai có mối thâm tư, chi khỏi sanh niềm cảm khái. 3. Chuyện luân hồi ở Việt Nam. Cách đây mấy mươi năm, ở Thủ Đức có một nữ Phật tử tu tại gia. Vì vợ chồng cô là tín đồ thuần thành, trọng Phật kính tăng, nên các sư thường đến ghé thăm, có khi được mời nghỉ đêm tại nhà. Thời đó, ảnh hưởng chánh pháp chưa được lan rộng, tuy cô đã thọ quy giới nhưng vẫn chưa hiểu rõ về đạo, nên trong nhà cũng có nuôi heo để thêm rộng rãi cho cuộc sống. Khi nọ, có một vị hòa thượng đến nghỉ đêm tại nhà cô, nửa đêm chợt thức giấc, nghe tiếng động dưới bộ ván mình nằm, và có giọng nói nho nhỏ rằng: "Tụi bay không biết chứ tao tên là Nguyễn Thị Hòa, vì liên hệ gia đình xin giấu tên. Bởi có thiếu bà chủ nhà này một số tiền, nên phải đầu thai ra thân súc vật để trả nợ." Hòa thượng nghe xong lấy làm lạ, sẽ lén nhẹ nhàng cúi xuống rình xem, thì thấy một con heo nái nói chuyện với 12 con heo con đang bú. Sáng ra hòa thượng hỏi người tín nữ: "Lúc trước có cô Nguyễn Thị Hòa thiếu cô một số tiền như thế có phải không?" "Dạ thưa đúng như vậy, nhưng cô ấy nghèo và bây giờ đã qua đời, nên con kể như bỏ luôn." "Ủa mà chuyện này chỉ riêng mình con với cô ấy biết, ở nhà con cũng không hay, tại sao thầy lại hiểu rõ ràng như vậy?" Hòa thượng đem chuyện đêm hôm thuật lại, cô chủ nhà cả kinh, vội đem bán heo mẹ lẫn 12 heo con, thì thêm một việc lạ, số tiền thu được đúng với tiền cô Nguyễn Thị Hòa đã thiếu mình khi trước. Trải qua sự việc này, cô tín nữ càng tin việc luân hồi nhân quả hiển nhiên là có thật. Từ đó cô tu hành thêm tinh tấn và cải gia vi tự, thành ra ngôi chùa Phước Tường hiện giờ. Tại chùa này, hiện nay linh vị thờ cô vẫn còn. Tiên Đức đã bảo: "Súc sanh bản thị nhân lai tố, nhân súc luân hồi cổ đáo kim." Nghĩa là, súc sanh kia trước là người, xưa nay người, súc luân hồi đổi thay. Việc trên đây là một chứng minh cho lời này vậy. Thuật theo lời Thượng tọa Thanh Từ, khi Thượng tọa đến diễn giảng và thăm chùa Phước Tường ở Thủ Đức. Tiết thứ ba, ý nghĩa và các yếu điểm về nhân quả. Nhân quả là gì? Nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Nguyên nhân gây thế nào, kết quả ra thế ấy. Người xưa đã bảo, muốn làm việc gì trước phải bình tĩnh nghĩ đến kết quả về sau của nó. Nếu mỗi Phật tử biết lấy câu này làm điều tâm niệm, tất sẽ tránh được nhiều lỗi lầm thất bại trên đường đạo cũng như đường đời. Nói theo lối khác, nhân là hạt giống, quả luận với tính cách rộng hơn là hoa trái. Gieo trồng hạt giống thuộc hoa trái nào, tất sẽ được hoa trái ấy. Một vị thiền sư cũng khuyên dạy: "Xem hết kinh Di Đà, tụng xong chú Đại Bi, trồng dưa thì được dưa, trồng đậu lại được đậu. Kinh chú vẫn quý lành, kết oán làm sao cứu, soi lại lòng bản lai, người tạo người phải chịu, mình làm mình thọ quả." Mấy lời trên đây không phải phủ nhận oai lực của kinh chú, nhưng chủ ý của thiền sư là để nhắc nhở cho những người một phương diện thì ăn chay tụng kinh trì chú, phương diện khác lại sát sanh gian xảo lường gạt, hay chỉ biết làm lành cúng dường bố thí bên ngoài, nhưng không biết dứt trừ tâm niệm tham lam ích kỷ tật đố si mê độc ác bên trong. Một đàn tu thiện, một đàn tạo ác như thế, nghiệp thì dễ tạo, phước lại khó tu. Lấy công trừ tội sợ e không rồi, làm sao tiêu giải oan kết cho được. Những kẻ gây hạnh nghiệp như thế, rồi trở lại trách Phật Bồ Tát sao không cứu, trách kinh chú sao không linh nghiệm, chẳng hóa ra là sai lầm lắm ư? Nhân tiện lại xin bàn thêm một việc. Trong giới Phật tử có hai hạng người. Một hạng thuần tín ngưỡng, chỉ cực đoan nương tựa nơi tha lực, tức là cầu sự giúp đỡ của chư Phật Bồ Tát, không kiểm điểm sửa đổi tâm hạnh của mình. một hạng duy y cứ nơi tự lực, cho rằng mình làm lành sẽ được kết quả lành, không cần sức giúp đỡ của chư Phật, Bồ Tát, nghĩa là không ỷ lại nơi tha lực. Cả hai quan niệm đó đều sai lầm. Về hạng trước, tuy chư Phật, Bồ Tát có bi tâm, bổn nguyện cứu độ chúng sanh, nhưng ít nữa, hành giả phải tự lực cố gắng một phần nào, sự giúp đỡ ấy mới có công hiệu. Nếu chẳng thế, thì các hiền thánh cũng đành không phương cứu trợ. Ví như một sinh viên thường xuyên cố gắng chăm học, thầy bạn mới có thể chỉ bảo giúp đỡ thêm được. Nếu mãi biếng nhác lêu lỏng, thì cha mẹ sư hữu cũng vô kế khả thi. Cho nên, Tịnh Độ Tông và Mật Tông tuy thuộc về tha lực pháp môn, nhưng muốn đạt được kết quả, hành giả cần phải cố gắng nhiều trên phương diện tự lực. Về hạng sau, tuy tự lực của mình là cần thiết, nhưng cũng cần có tha lực hộ trì mới mau đạt được kết quả. Ví như một học sinh tuy siêng năng chăm chỉ, nhưng nếu được thầy hay bạn tốt thường giúp đỡ, thì sự học sẽ thăng tiến biết bao nhiêu. Vì thế, nên Thiền Tông tuy chú trọng về tự lực, nhưng vì sợ hành giả khó giữ tâm trước cảnh ngủ ấm ma, cho đến bậc phá trừ tưởng ấm chứng quả A-na-hàm, trong một giây phút sơ hở còn có thể bị thiên ma làm cho sa đọa, nên Đức Phật ân cần khuyên phải trì chú lăng nghiêm, để nhờ sự hộ trì của tha lực. Lại vì e bậc A-la-hán ở yên nơi cảnh hóa thành, mà quên đến miền bảo sở, chỉ lo tự độ mà chán việc lợi tha, Đức Thế Tôn mới khuyến tấn quở là giống khô mọng héo. Cho đến bậc Bồ Tát khi chứng lên ngôi bất động địa, thấy thế giới mười phương như huyễn, lặng lẽ tợ không hoa, thường sanh quan niệm an trụ nơi tịch tỉnh. Đức Như Lai e hành giả đại thừa say chìm trong cảnh đó, nên hiện thân khuyến tấn, nhắc cho nhớ lại bổn nguyện độ sanh, để đương nhân tiến lên cực quả. Vậy Thiền Tông đâu phải không cần đến tha lực, cho nên gọi đạo Phật là tôn giáo hay phi tôn giáo, thần quyền hay phi thần quyền đều không đúng. Phật giáo là Phật giáo, là toàn thể pháp giới gồm đủ mọi mặt. Quảng Nghiêm Đại Sư, một vị thiền đức Việt Nam, khi thị tịch có câu: Nam nhi tự hữu xung thiên chí, hưu hướng Như Lai hành xứ hành. Nghĩa là, tung trời là chí tài trai đó, hà tất theo đuôi Phật mới lành. Hai câu này chẳng qua là để nung thêm ý chí tự cường của người tu mà thôi. Hành giả đừng nên hiểu lầm, vội bác sự hướng dẫn của chư Phật tổ, rồi sanh tâm tự cao mà đắc tội, nhất là đối với bậc trung hạ căn. Sở dĩ có đoạn trên đây là bút giả muốn khuyên nhắc sự sai lầm của những hành nhân duy biết ỷ lại vào tha lực mà quên việc nhân quả tiến tu của mình. Và một hạng người cầu cao chỉ y cứ nơi nhân quả của tự lực mà khinh thường sự kiện hữu ích rất cần thiết của tha lực. Trở lại phần chính của bài này, về phương diện nghiệp nhân, trong kiếp sống, loài hữu tình khi gây nhân có ba điều khá yếu: phước nghiệp, phi phước nghiệp và bất động nghiệp. Phước nghiệp là những nhân lành như kính thờ Tam Bảo, bố thí, phóng sanh. Phi phước nghiệp là những nhân ác như khinh bán Tam Bảo, bất hiếu với song thân, cùng những điều giết trộm dâm vọng. Bất động nghiệp là những nhân thiền định như thế gian thiền, ngoại đạo thiền, xuất thế gian thiền. Ba nghiệp nhân trên phát sanh từ thân ngữ ý. Nhân lành của thân là giữ những giới không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, đoan chính trong các oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, mắt không đắm sắc, tai không nhiễm thanh. Nhân lành của ngữ là không nói dối, không nói thêu dệt, không nói đôi chiều, không nói thô ác, không nói vô ích, không nói lời hí luận, không khen mình chê người, thường dẫn chuyện nhân quả với tánh cách nêu gương để khuyên nhắc kẻ khác. Nhân lành của ý là không tham lam bỏn sẻn tật đố, không giận dữ hờn oán sâu độc, không si mê tà kiến. Nếu thân ngữ ý không làm những việc như trên, lại tạo thêm các điều thiện, gọi là ba nghiệp lành. Trái lại là ba nghiệp ác. Tóm tắt, về phần nhân, nơi phát sanh không ngoài thân ngữ ý, và chỗ tạo tác không ngoài phước, phi phước, cùng bất động nghiệp. Theo lời Phật dạy, trong ba nghiệp, khẩu nghiệp dễ tạo hơn cả. Người xưa đã bảo đa ngôn đa quá, nghĩa là nhiều lời tất nhiều lỗi. Vì thế người tu nên ít nói, và khi thốt ra lời gì phải dè dặt suy nghĩ kỹ. Bởi khi nói nhiều, ta không thể kiểm soát hết lời nói của mình, như thế làm sao cho khỏi điều lầm lỗi, đôi khi gây sự phiền muộn cho kẻ khác mà ta không hay. Thuở xưa, Ngài Mục Kiền Liên ngồi thiền định trong rừng, thấy một vị thần, thân thể đoan nghiêm, phát ánh quang minh, nhưng nơi miệng lại tuôn ra máu mủ, dòi tửa, bay mùi hôi khó chịu. Sáng ra Ngài đem việc ấy bạch Phật. Đức Thế Tôn bảo, vị thần đó tiền thân là một tỳ kheo, bởi giữ thân nghiệp thanh tịnh, nên sắc tướng đoan nghiêm có ánh quang minh. Nhưng vì không khéo gìn khẩu nghiệp, thường buông lời thô lỗ, khen mình chê mắng người, nên nơi miệng mới có những ác tướng như thế. Nếu trong ba nghiệp, khẩu nghiệp đã dễ tạo, thì ý nghiệp lại có năng dụng mạnh hơn cả. Phàm phu chỉ có thể kiểm soát tâm niệm thô của mình, song không thể kiểm soát tâm niệm tế. Ngài Di Lặc Bồ Tát khi nhập định, dùng trí huệ cực thanh tịnh sáng suốt, thấy mỗi chúng sanh trong một sát na có đến 36 muôn ức niệm vi tế, mỗi niệm biến mỗi hình, niệm lành biến tướng lành, niệm dữ biến tướng dữ. Điều này nhắc cho ta nhớ, người tu không những giữ gìn nhân quả nơi thân khẩu, mà còn phải dè dặt nhân quả trong mỗi tâm niệm. Nếu thờ ơ để cho tâm xấu thường nổi lên, khi dồn chứa lâu ngày, nó có đủ năng lực sai sử ta làm việc quấy và chịu thân ác thú trong tương lai. Một Phật tử Trung Hoa, ông Trần Hải Lượng có người bạn tên Hoàng Đồng Sanh, đôi mắt cư sĩ họ Hoàng rất lạ, có thể thấy được ma quỷ và điện quang của mỗi người. Theo lời ông, những vị tu hành chân chánh, tâm trong sạch, thì xung quanh mình có vòng ánh sáng sắc trắng, mát mẻ, dịu dàng. Người giàu có ánh sáng sắc đỏ, bậc sang quý có ánh sáng màu tím. Kẻ buồn rầu thất chí hoặc đau yếu có ánh sáng màu xám như khói. Hạng người tầm thường phần nhiều có ánh sáng màu lục. Ai có điện quang màu đen thì một là người sắp chết, hai đó là kẻ rất độc ác. Và tùy theo tâm niệm tốt xấu, điện quang của mỗi người thay đổi không lường. Đại khái, người tâm lành ít thì vòng ánh sáng lành nhỏ hẹp, bậc tâm lành hay thanh tịnh nhiều thì vòng ánh sáng lành rộng lớn. Quang lượng rộng hẹp của kẻ ác cũng như thế. Cho nên, khi ta khởi một niệm ác, tuy người ngoài không biết, song mình biết, quỷ thần biết. Còn những bậc thánh đắc đạo thì thấy rõ ràng như nhìn các lằn chỉ trong bàn tay hay nhìn bóng hiện trong gương sáng. Mình biết thì lương tri tự khiển trách làm cho hổ thẹn, hối hận không yên. Quỷ thần biết thì phẫn nộ quở phạt. Chư Phật Bồ Tát khi biết, dù xót thương không làm tổn hại, song kẻ gây nhân tất phải chịu quả, chẳng thế nào tránh khỏi. Từ hành vi đến tâm niệm của ta, sự phản ứng của luật nhân quả mỗi mỗi đều rất công minh. Cho nên tiên hiền đã bảo, quả báo của việc lành dữ như bóng theo hình. Khi khởi một niệm lành, tuy phước chưa đến mà thiện thần đã đến. Lúc sanh một niệm dữ, tuy họa chưa tới mà ác quỷ đã theo. Mấy lời này rất phù hợp với lý nhân quả của đạo Phật. Như trên đã nói khái quát về phần nhân, kế lại xin bàn tổng quát về phần quả. Quả báo tuy nhiều, song có thể tóm tắt trong 12 điểm. 1. Hiện báo. Đây là quả báo trong kiếp hiện tại. Có nghĩa hiện thế gây nhân thì hiện đời chịu quả, quả báo này có tính cách mau, ví như trồng loại cà, ớt hay gieo giống lúa, chỉ trong vòng một mùa, một năm đã thu được kết quả. Hiện báo còn gọi là hoa báo. Danh từ này hàm ý nghĩa mau lẹ, ảnh hưởng không đợi đến thời kỳ sanh trái, mà đã phát lộ trong thời kết bông. Tục ngữ có câu, đời xưa trả báo thì chày, đời nay trả báo một giây nhãn tiền. Hai câu này chỉ cho tính cách của hiện báo hay hoa báo. 2. Sanh báo. Sanh báo là gây nhân kiếp này, đời kế sau mới chịu quả báo. Quả báo này có tính cách hơi lâu, ví như trồng mụn chuối con, hạ thổ năm nay, sang năm mới có trái. Trong kinh có câu, muốn biết nhân kiếp trước, hãy xem sự thọ hưởng đời nay. Muốn rõ quả kiếp sau, nên xét sự tạo tác trong hiện tại. Hai câu này có thể chỉ cho ảnh hưởng của sanh báo. 3. Hậu báo. Đây là nói sự gây nhân trong đời này, đến 300-400 ngàn hay vô lượng kiếp sau mới thọ quả báo. Hậu báo có tính cách lâu hơn, ví như trồng những loại cây trong năm nay, đến 5, 10 hay đôi 30 năm sau mới kết quả. Thuở xưa, khi Phật còn ở đời, có ông Thi Lợi Bạt Đề, đến 100 tuổi mới cầu xin xuất gia. Các vị trưởng lão như Ca Diếp, Xá Lợi Phất, nhập định quán sát trong vòng 84 ngàn kiếp về trước, thấy ông thiếu căn lành nên không cho. Đến khi Như Lai đi khất thực trở về, thấy ông khóc lóc cầu xin, liền chấp thuận. Các vị trưởng lão hỏi duyên cớ, Đức Thế Tôn đáp, Thi Lợi Bạt Đề trước 84 ngàn kiếp, tiền thân là lão tiều phu, bị cọp đuổi gấp leo lên cây niệm một câu mô Phật. Do thiện căn ấy, đến nay mới gặp ta và sẽ được đắc độ. Vì nhân lành kiếp trước của người này quá lâu xa, nên sức đạo nhãn của các ông không thể thấy biết được. Trong kinh có bài kệ, giả sử 100 ngàn kiếp, nghiệp đã tạo không mất, khi nhân duyên gặp nhau, lại tự chịu quả báo. Đại ý bài kệ này chỉ cho trường hợp hậu báo. 4. Định báo. Định báo là quả báo nhất định phải chịu, không thể chuyển biến được, bởi sức nghiệp đã quá thuần thục, trong 10 phần thành tựu cả 10. Ví như cái nhà hư hao chút ít hay nửa phần, còn có thể sửa chữa được, nếu kèo cột tường nóc đều hư mục, tất phải chờ cho nó hư hoại để làm ngôi khác. Và như bệnh ung thư trong thời kỳ nhẹ còn có thể chữa được, sang lúc quá nặng, duy có phương chờ đến mãn phần. Cổ ngữ có câu, dược y bất tử bệnh, tửu bất giải chơn sầu. Nghĩa là, thuốc chỉ trị những bệnh không chết, rượu không thể giải mối buồn hiện thực. Mấy câu này có thể tượng trưng phần nào cho sự việc trên. Thuở xưa vua Lưu Ly cử binh đến đánh dòng họ Thích. Đức Thế Tôn can ngăn 3 lần mà không được. Tôn giả Mục Kiền Liên bạch hỏi sao Phật không cứu độ hàng thuộc tộc. Thì Ngài bảo đó là định nghiệp. Tôn giả không tin, dùng thần thông đem giấu 500 người họ Thích trên cung trời. Nhưng khi Lưu Ly Vương dẹp xong hàng Thích chủng, thì 500 người ấy cũng đều thành huyết mà chết. Đây là một sự kiện chứng minh sức định nghiệp có công năng tuyệt đối mạnh mẽ. Cho nên, chư Phật có 3 việc làm được, 3 việc không làm được, gọi là tam năng, tam bất năng. Các điều ấy là, chư Phật có thể thông tất cả tướng, thông suốt tất cả pháp, nhưng không thể diệt được định nghiệp. Có thể biết cùng tận nghiệp tánh của chúng sanh, rõ thấu tất cả việc trong vô biên kiếp quá khứ và vị lai, song không thể độ những chúng sanh vô duyên. Có thể độ vô lượng chúng sanh, song không thể độ hết chúng sanh giới. Bởi thế, sức người cố nhiên là hữu hạn, nhưng sức Phật vẫn chưa phải là toàn năng. Nếu chúng sanh không tín hướng Đức Như Lai, không thực hành đúng theo lời Ngài dạy, thì chư Phật Bồ Tát cũng không thể hóa độ được. 5. Bất định báo. Đây là nghiệp báo có thể chuyển biến sửa đổi được. Như có người trước đã tạo nghiệp lành, đáng lẽ phải hưởng phú quý trọn đời. Nhưng trong lúc làm quan, nếu kẻ ấy tham mê tài sắc, ăn của lót, cưỡng hiếp, hãm hại người, thì phước lộc lần lần tiêu giảm, có thể bị tù ngục, ô danh, hoặc chết bất đắc kỳ tử. Và như kẻ kiếp trước kém nhân lành, nên đời này thân phận nghèo khổ hèn hạ. Song nếu người ấy biết xét lẽ nhân quả tội phước, gắng sức sửa đổi tâm tánh, hết sức làm việc phước thiện, thì tội phước lần tiêu giảm, phước đức lần tăng thêm. Có thể trong hiện tại chính mình hay con cháu sẽ tiến đến cảnh vinh quang. Ví như trong đời, người tước vị cao mà ỷ thế làm quấy, thì có thể bị cách chức. Kẻ có tội nhưng gắng lập công, có thể đem công chuộc tội, và nếu lập công thêm mãi, tất sẽ được tấn chức thăng quan. Nghiệp quả của chúng sanh phần nhiều đều có tính cách bất định. Nếu chúng ta biết gắng sức dùng tâm lực để chuyển nghiệp lực, thì cảnh thiên cung Phật quốc nào phải không nẻo tiến lên. Bụi hồng có lối về hương quốc, cửa tội không tâm mở dạ đài. Chính là ý này vậy. 6. Cộng báo. Cộng báo là quả báo chung. Như thuở Đức Thế Tôn còn ở đời, 32 người con của bà Tỳ Xá Khư đều bị vua Ba Tư Nặc nghi lầm mà giết. Xét theo hiện thời thì dường như đó là hàm oan. Song thật ra trong tiền kiếp, vua Ba Tư Nặc là con trâu, 32 người kia đều là kẻ trộm. Trong khi con trâu biết mình sắp bị giết, quỳ xuống rơi nước mắt tỏ ý van xin, nhưng 32 kẻ trộm quyết tâm sát hại để ăn thịt. Lúc ấy lại có một bà lão tán thành giúp cho phương tiện nấu nướng. Bà lão ấy chính là tiền thân của cận sự nữ Tỳ Xá Khư. Bà Tỳ Xá Khư và 32 người con vì đồng gây cộng nghiệp nên 32 đứa con bị giết. Còn bà mẹ bởi kiếp trước tùy hỷ việc ấy nên hiện tại cũng vương nổi buồn lây. Điều này do Đức Phật thuật lại tiền thân nên mối oan kết đôi bên mới được giải thích. Lại nữa, trong thời kỳ chiến tranh có nhiều người tuy không ra trận tuyến, nhưng cũng bị bom đạn, sự kinh khủng, cảnh nghèo đói, hoặc nỗi buồn khổ về tử biệt sanh ly. Đó đều là ảnh hưởng nặng nhẹ thuộc cộng báo, do việc tự mình giết, bảo người giết, hoặc tùy hỷ sự giết của nghiệp sát sanh từ nhiều kiếp về trước. 7. Biệt báo. Đây cũng gọi bất cộng báo, là quả báo riêng của mỗi cá loại trong loài người hay loài vật. Chẳng hạn như đồng là chim, nhưng có loại chim quý đẹp như bạch hạc, anh võ, trĩ, thanh tước, phượng hoàng. Có loại chim thường như quất, cò, sẻ, én, và có loại xấu như chim heo, chim ụt. Lại cũng đồng là loài người, mà có kẻ xấu, người đẹp, kẻ giàu sang, người nghèo khổ, kẻ ngu tối, người thông minh. Hoặc như trong cảnh khói lửa tan tóc lan tràn, mà có người vẫn sống đoàn tụ an vui, hầu như không biết chiến tranh là gì cả. Đó là những trường hợp thuộc về biệt báo. 8. Cận tử báo. Cận tử báo là quả báo lúc sắp chết. Con người khi già yếu sắp chết, những nghiệp thiện ác từ kiếp này hoặc kiếp trước dồn lại, ảnh hưởng mạnh mẽ hơn lúc bình thường. Lúc là nghiệp thiện, thì khiến cho người ấy vui vẻ, hòa nhã, hiền lương, mắt tai không lờ lãng, khi lâm chung, xả báo an lành. Như thuộc về nghiệp ác, thì kẻ đó trở nên nóng nảy, ưa buồn giận, khó khăn, tâm trí lờ lẫn, lúc sắp chết, đau yếu, mê man. Trong đời kẻ tu thiện thì ít, làm ác lại nhiều, nên đa số người đến lúc lớn tuổi thường đổi tánh. Những vị không hiểu lý này cho là già hay sanh tật. Thuở Bút Giả còn ở chùa Linh Thứ, tại xã Thạnh Phú, tỉnh Định Tường, có biết ông Hương Ấp Nghé. Ông này ưa ăn thịt chó, mỗi tháng trung bình độ 6 con, nên khi ông đi đâu thì chó sủa dồn đến đó, ai cũng đều biết. Khi ông đau sắp chết, thì tự chui xuống gầm giường nằm khoanh một góc, lâu lâu lại tru lên như chó. Lúc ấy có người đồng bạn là chú Năm Thiện đến thăm hỏi. Anh Hương ấp làm chi lạ vậy? Thôi anh lên giường nằm, đừng để cho bà con chê cười. Nói chưa xong, thì ông thình lình nhảy ra táp chú. Hình trạng như con chó giận dữ cắn người. May nhờ chú Năm lẹ làng tránh khỏi. Đây là một hiện tượng cho cận tử báo thuộc về nghiệp ác. 9. Thục vị thục báo. Điều này là trạng thái của nghiệp báo lúc chưa thuần thục và đã thuần thục. Tiên Đức nói, người mang nghiệp ví như người mắc nợ, mối nào mạnh thì nó kéo lôi trước. Khi xưa một hôm Đức Phật bảo ngài A Nan, có người trọn đời làm lành mà khi chết bị đọa vào ác đạo, bởi nghiệp lành đời này chưa chín mùi, song nghiệp dữ kiếp trước đã đến lúc thuần thục. Có kẻ trọn đời làm ác, nhưng khi chết sanh lên thiên cung, bởi nghiệp ác đời này chưa thuần thục, mà nghiệp lành kiếp trước đã đến thời kỳ chín mùi. Việc nhân quả rất phức tạp, tùy theo thế lực mạnh yếu mà đến trước hoặc sau. Cho nên, các đệ tử của ta chớ nên thờ ơ, phải gắng chuyên tu cho đạo nghiệp được tinh thuần. Vì biết đâu có kẻ tuy đời nay yên ổn hưởng lạc làm lành, nhưng nghiệp ác những kiếp về trước đã sắp đến thời kỳ thuần thục. Bởi chưa hiểu rõ lý trên, nhiều người thấy người làm lành mà chết xấu, kẻ hung dữ lại chết tốt, vội phê bình cho rằng không có việc nhân quả tội phước. Chẳng cũng là sai lầm lắm ư? 10. Chuyển báo. Chuyển báo là những biến trạng khổ vui do sức tu thiện hay làm ác của đương nhân. Biến trạng này là sự dồn dập để chuyển đổi những quả báo sắp đến. Như có người làm đủ những điều ác, song đời sống hiện tại càng thêm an ổn, vinh quang. Trong đây có hai nguyên nhân. Một là do túc phước của họ quá nhiều, tuy có phần tổn giảm bởi làm ác, nhưng dư phước hãy còn. Hai là do thế lực của nghiệp ác quá mạnh, khiến cho bao nhiêu phước đời này và đời trước đều phát hiện cho kẻ ấy hưởng, để rồi sẽ chịu quả báo ác đạo ở kiếp sau. Sự kiện chuyển báo nơi đây chính thuộc về trường hợp thứ hai này. Nói theo các cụ bình dân ta, đây gọi là trạng thái dồn phước. Lại có những vị chí tâm tu hành, nhưng lại thường gặp những việc thất bại, đau yếu, tai nạn, mang tiếng thị phi. Theo Tiên Đức, đó là do sức tu thiện khiến cho chuyển quả báo nặng ác đạo ở đời sau thành ra quả báo nhẹ trong hiện tại. Để kẻ ấy khi mạng chung sẽ hưởng phước nhân thiên hay sanh về Phật quốc. Đây gọi là trạng thái dồn nghiệp. Nhiều Phật tử không hiểu lẽ này. Khi gắng tu mà gặp việc không may, vội sanh tâm sợ sự niệm Phật tụng kinh hoặc thối chí bảo rằng càng tu nhiều càng có lắm việc phiền phức, rồi lần lần đi đến sự giải đãi. Xin đem một thí dụ để trần thích. Như người có bệnh phong hay ban, uống thuốc vào chất độc bị giải tán, làm cho nước tiểu vàng hoặc cả mình nổi mẩn đỏ. Đó là trạng thái bệnh sắp lành. Việc ấy nên đáng mừng hay là lo sợ? Kẻ tu hành cũng thế. Do công đức tụng kinh niệm Phật khiến cho nghiệp chướng phát hiện để tiêu trừ. Nếu có chút ảnh hưởng khổ báo, trong 10 phần ta chỉ còn chịu đôi 3 phần. Cho nên hành giả đừng lấy việc đó làm nản chí. Và điều này, trong kinh Kim Cang, Đức Phật cũng đã bảo, tu Bồ Đề, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì đọc tụng kinh này, mà bị người khinh rẻ, nên biết kẻ ấy đời trước tội chướng rất nhiều, đáng lẽ phải đọa vào ác đạo. Do sức tụng kinh khiến đời này bị người chê bai, nên tội chướng đời trước được tiêu diệt, kẻ đó sẽ đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có thuật chuyện ông Ngô Mao tu hành chơn chánh, lúc sắp chết bị giặc đâm 7 thương. Khi người anh đến, ông bỗng tỉnh lại bảo, đời trước tôi tạo nhiều nghiệp ác, đáng lẽ phải còn đầu thai làm heo 7 kiếp nữa. Nhưng nhờ đời này tôi biết ăn chay niệm Phật, nên phải chịu 7 vết thương để trả 7 kiếp làm heo ấy. Hiện thời, tôi sắp sanh về tịnh độ. Cứ theo việc ông Ngô Mao, kẻ không biết cho là tu hành mang họa, nhưng chỉ chịu 7 vết thương trả xong 7 kiếp làm heo, để rồi được sanh về cực lạc. Nếu so lại, thì việc tu hành đâu phải luống uổng, và công đức niệm Phật chính thật không thể nghĩ bàn. Nhưng tu hành không phải mỗi người đều bị chuyển báo. Nếu kẻ có căn lành từ kiếp trước, thì càng tu càng được an vui. Hành giả đừng in trí thêm một phương diện trên mà sanh lòng e ngại. 11. Thế gian báo. Đây là những quả báo khổ vui trong ba cõi, dục, sắc và vô sắc. Nguyên nhân chính của sự lưu trệ trong tam giới là vì khi gây nhân, chúng sanh còn chấp ngã. Chẳng những thế gian và ngoại đạo, mà các vị tu theo chánh giáo, nếu chưa dứt hết tâm chấp ngã, còn tham nhiễm lục trần, cũng còn vẫn ở trong vòng luân hồi sáu nẻo. Tuy nhiên, những sở hành theo Phật Pháp đều gây nhân duyên đắc độ về sau, nhưng kiếp tương lai, trong khi tu, điểm chính yếu của sự giải thoát vẫn là điều kiện dứt ngã chấp. Trong truyền ký nhà Phật có chép việc, một ni cô tụng kinh Pháp Hoa 30 năm, nhưng tâm còn nhiễm thanh sắc, nên kiếp sau chuyển làm nàng kỹ nữ thanh sắc vẹn toàn, nơi miệng thường bay ra mùi thơm hoa sen. Tại Việt Nam, đời nhà Lê, một vị sư tu tịnh độ ở chùa Quang Minh, bởi tâm lợi danh chưa sạch, nên kiếp sau chuyển sanh làm vua Khang Hy bên Trung Hoa. Khi được biết tiền nhân, nhà vua viết mấy bài thi hoài cảm, trong ấy có hai câu: ngã bản Tây Phương nhất Phật tử, vân hà lạc tại đế vương gia. Nghĩa là, ta vẫn là con của Phật A-di-đà ở phương Tây, tại sao nay lại lạc vào dòng vương thất? Đời Tống bên Trung Hoa, Giới Diễn và Quan Huệ Đại Sư đồng tu thiền. Song Giới Diễn vì còn chút tâm niệm luyến sắc, nên kiếp sau đầu thai làm nhà văn hào lỗi lạc đa tài mà cũng đa tình là Tô Đông Pha. Sau khi được Ngài Quan Huệ chuyển kiếp làm Phật Ấn Thiền Sư để hóa độ Tô Đông Pha trở lại đường tu, có lẽ nhớ biết những kiếp về trước, nên lúc lớn tuổi, trong cuộc tái du thăm viếng chùa Kim Sơn, ông đã viết mấy câu thi: Kim Sơn chùa núi gần mây nước, tóc bạc Đông Pha lại đến đây, tiền kiếp Đức Vân nay chính tớ, mơ màng còn nhớ diệu cao đài. 12. Xuất thế gian báo. Thế gian báo là quả báo thuộc lục phàm. Trái lại, xuất thế gian báo là quả báo của tứ thánh, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Quả báo tứ thánh do bởi khi tu lìa ngã chấp mà được thành tựu. Trong hạnh vô ngã này, hàng nhị thừa hãy còn hẹp, song Bồ Tát thừa thì rất rộng rãi nhiệm màu. Bồ Tát chẳng những tu tam vô lậu học của pháp xuất thế gian, mà còn làm tất cả việc từ thiện của thế gian. Tâm của Bồ Tát không thấy có sở đắc sở chứng, không có tướng ngã nhơn chúng sanh thọ giả. Tuy độ vô lượng hữu tình, nhưng không thấy mình là người hóa độ, chúng sanh là kẻ được độ. Tuy quanh mình thị hiện vô biên quyến thuộc, nhưng lòng hằng vắng lặng, không thấy có quyến thuộc. Tuy tu vô lượng phước đức, nhưng không thấy mình có phước đức. Đây là hạnh vô tướng. Người biết thực hành hạnh vô tướng, dù là làm việc thiện thế gian, song đều thành kết quả giải thoát. Bằng trái lại, tuy tu thánh đạo, cũng hóa ra phước báu thế gian. Về hạnh vô tướng này, trong Kinh Kim Cang có đoạn Đức Phật dạy: Này tu Bồ Đề, như có vị Bồ Tát dùng số lượng thất bảo đầy cả hằng hà sa thế giới để bố thí. Nếu lại có người biết tất cả pháp đều vô ngã, được thành vô sanh nhẫn, thì công đức của vị Bồ Tát sau này hơn bậc Bồ Tát trước kia. Tại sao thế tu Bồ Đề? Bởi thật ra chư Bồ Tát đều không thọ phước đức. Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, sao gọi là Bồ Tát không thọ phước đức? Này tu Bồ Đề, Vì Bồ Tát tuy làm những việc phước đức, song chẳng tham trước, nên ta nói không thọ phước đức. Thông thường hàng Phật tử tại gia khi mới quy y, duy thích cúng dường chùa mình, phụng sự thầy của mình, hay chỉ làm những Phật sự mà họ cho là có công đức hơn việc thế gian. Nhưng nếu họ hiểu rộng hơn, vừa dùng tâm bình đẳng phụng sự Tam Bảo, vừa làm các việc từ thiện ở đời, như giúp đỡ kẻ nghèo khổ đau yếu, chu cấp cho hàng quả phụ cô nhi, rồi đem công đức ấy hồi hướng về tịnh độ, cùng đạo vô thượng Bồ Đề, thì tất cả việc làm lành đều đi đến kết quả giải thoát cả. Tóm lại, sự lý nhân quả thật vô lượng, chuyển biến chập chồng, có thể gọi là khó bàn khó nghĩ. Nhưng về nhân không ngoài sự hơn kém của nghiệp thân ngữ ý qua ba hạnh phước, phi phước và bất động. Về quả lại tổng quát trong 12 điều trên, nếu nắm được mấy điểm chính yếu như đã kể mà suy rộng ra, về vấn đề này, người học Phật có thể hiểu quán xuyến tất cả. Tiết thứ tư, những tương quan giữa nhân và quả. Trạng thái nhân quả thật vô cùng, gây nhân nào tất cảm quả ấy, duy sự báo ứng hoặc đến sớm hay muộn mà thôi. Trong đây, nếu có sự chuyển biến là do những ảnh hưởng xấu hoặc tốt khác xen vào. Thí dụ, một ly nước trong, như ta chỉ bỏ muối vào, tất nước phải mặn, nhưng nếu lại để xen thêm đường, vị nước sẽ đổi khác. Sự chuyển biến của nhân quả thiện ác cũng như thế. Nay ở đây chỉ luận bàn về những tương quan trực tiếp giữa nhân và quả. Với mục đích thủ tính cùng duyệt giả, xin dẫn toàn những thánh giáo để chứng minh. Trong kinh Luân Chuyển Ngũ Đạo, Đức Phật bảo: Này A Nan, muôn vật giữa đời đều có túc duyên, người được quả báo hào quý làm bậc quốc vương trưởng giả, từ nơi nhân lễ kính phụng sự Tam Bảo mà đến. Người được quả báo giàu có của cải vô hạn, từ nơi nhân bố thí mà đến. Người được quả báo sống lâu không đau bệnh, thân thể mạnh khỏe cao lớn, từ nơi nhân giữ giới mà đến. Người được quả báo đoan trang xinh đẹp, nước da trắng tươi sáng rỡ, ai nấy cũng đều ưa thích mến chuộng, từ nơi nhân nhẫn nhục mà đến. Người tánh nết siêng năng mau mắn, ưa làm việc phước thiện, từ nơi nhân tinh tấn mà đến. Người dáng điệu an nhàn, lời và hạnh đều có nghĩ suy, chừng mực, chắc chắn, từ nơi nhân thiền định mà đến. Người thông minh tài trí, hiểu suốt thâm pháp, từ nơi nhân tu huệ mà đến. Người được nói tiếng thanh tao rõ suốt, ai cũng ưa nghe, từ nơi nhân tụng kinh, ca ngợi Tam Bảo mà đến. Người dáng vẻ sáng sạch, hiền hòa, không đau yếu, ai thấy cũng mến, từ nơi nhân từ tâm mà đến. Ngài A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, sao gọi là từ tâm? Đức Phật bảo: Từ tâm có bốn điều. Một, thương tất cả chúng sanh như mẹ thương con. Hai, thấy chúng sanh khổ xót xa muốn cứu độ. Ba, thấy chúng sanh hiểu đạo biết làm lành hướng về nẻo giải thoát, sanh lòng vui mừng. Bốn, thường ái hộ chúng sanh, chẳng những săn sóc giữ gìn thân mạng, mà còn không có lời vô ý làm cho người bất mãn buồn rầu. Ấy là những tướng trạng của từ tâm. Lại này A Nan, kẻ nào thân thể cao lớn là do nhân ưa lễ bái khiêm nhường cung kính tất cả mọi người. Kẻ nào lùn thấp là do nhân khinh mạng tự cao. Kẻ nào dung mạo thô xấu là do nhân giận hờn nóng nảy. Kẻ nào sanh ra ngây ngô kém hiểu biết là do nhân không thích học hỏi. Kẻ nào ngu si là do nhân không chịu dạy dỗ người. Kẻ nào câm ngọng là do nhân khinh ngạo, chê bai người. Kẻ nào đuôi điếc là do nhân hủy bán Tam Bảo, không chịu nghe chánh pháp. Kẻ nào làm thân tôi đòi là do nhân mắc nợ không trả hoặc không kính lễ Tam Bảo. Kẻ nào thân hình đen xấu là do nhân che ánh sáng của Phật. Kẻ nào sanh ra ở nước lõa hình là do nhân ăn mặc hở hang vào tinh xá hay đến trước chỗ Phật. Kẻ nào sanh vào nước Mã Đề, thân người bằng chân ngựa, là do nhân mang giày dép đi trước chỗ Phật. Kẻ nào sanh ở nước Xuyên Hung, mọi người đều soi hông, là do nhân bố thí làm phước mà sanh lòng hối tiếc. A Nan, chúng sanh nào làm loài hươu nai là do kiếp trước ưa làm cho người sợ hãi. Chúng sanh nào sanh làm loài rồng là do kiếp trước ưa bỡn cợt và giận hờn, làm cho người phiền muộn. Kẻ nào nơi thân bị bệnh lác, ghẻ độc, làm cho đau nhức khó chịu, chữa trị không lành, là do kiếp trước ưa đánh đập chúng sanh. Kẻ nào mọi người trông thấy đều vui mừng cảm mến, là do kiếp trước khi thấy người niềm nở vui mừng cảm mến. Kẻ nào mọi người trông thấy đều chán ghét, là do kiếp trước khi thấy người rẻ rúng chán ghét. Kẻ nào thường bị gông cùm tù ngục, là do kiếp trước hay trói buộc hoặc giam nhốt chúng sanh trong lồng chậu, khiến cho nó không được tự do. Kẻ nào bị rách miệng sứt môi, là do kiếp trước ưa câu cá. A Nan, kẻ nào trong hội thuyết pháp không để ý lắng nghe, lại nói trái ngược làm loạn ý người khác, kiếp sau sanh làm con lừa tai dài hoặc loài chó sụ tai. Kẻ nào kiêu căng bỏn sẻn tham lam, thích lén ăn uống, chỉ hưởng thụ riêng một mình, không đoái hoài đến người thân sơ, hạng nghèo khổ, lúc chết rồi bị đọa vào địa ngục, kế làm loài ngạ quỷ, khi được sanh làm người thì nghèo hèn đói khát, mặc chẳng kín thân, ăn chẳng no bụng. Kẻ nào thường ăn riêng thức ngon, cho người món dở, kiếp sau bị đọa làm loài chó lợn bọ hung. Kẻ nào thường tách mai, đánh vẫy, lột da loài vật, đời sau làm sanh vật bị quả báo y như hành động của mình kiếp trước. Kẻ nào ưa giết hại, kiếp sau sẽ bị đọa vào tam đồ, cho đến làm con phù du trên mặt nước, sớm sanh chiều chết. Kẻ nào trộm cướp, kiếp sau sẽ làm thân tôi tớ, hoặc trâu bò lừa ngựa để trả nợ người. Kẻ nào hay nói dối, nói đâm thọc, mắng chửi, nói lời cay độc, bêu rêu việc xấu của người, khi chết sẽ sa xuống địa ngục, bị rót nước đồng sôi vào miệng, hoặc bị cắt lưỡi, cày lưỡi, sau lại làm thân ác điểu, người nghe tiếng kêu đều kinh sợ, bảo là điềm quái gở, nguyền rủa muốn cho nó chết. Kẻ nào quyến rũ dâm loạn vợ chồng con cái người, khi chết đọa vào địa ngục, nam ôm cột đồng lửa, nữ nằm giường sắt nóng, sau lại làm loài thú đa dâm, hoặc làm loài ngỗng vịt. Kẻ nào ưa uống rượu, phạm nhiều tội ác, lúc chết bị đọa vào địa ngục, sau sanh làm loài giả nhân, khi được thân người lại ngu si khờ dại. Kẻ nào vợ chồng không biết nhường nhịn hòa thuận, thường hay tranh cãi, nặng lời xua đuổi nhau, kiếp sau đọa làm thân chim cưu, tức tu hú, chim bồ câu. Kẻ nào ưa lạm dụng sức người, kiếp sau sanh làm loài voi, bị người dùng sức lại. Này A Nan, trừ những vị làm quan y theo pháp luật, hạch hỏi xử phạt một cách công minh thì không tội. Nếu hạng quan liêu ỷ quyền thế xâm đoạt tài sản của dân, hoặc ăn hối lộ dung túng kẻ ác, tra tấn gông cùm, xử hiếp người vô tội hay không đáng tội, thì khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục, chịu thống khổ ngàn muôn kiếp, sau lại sanh vào loài trâu bò bị xỏ mũi đánh đập, mang kéo nặng nề để đền tội trước. Lại nữa A Nan, người nào từ thân thể đến cách ăn ở lôi thôi không sạch sẽ, do từ loài lợn mà đến. Người nào tham lam bỏn sẻn không ưa bố thí, do từ loài chó mà đến. Người nào ngược ngạo tự tung tự tác, không chịu nghe lời ai, do từ loài dê mà đến. Người nào tánh lao chao, gặp việc không nhẫn nại, do từ loài khỉ vượng mà đến. Người nào có tâm độc ác ngầm, do từ loài rắn rết mà đến. Người nào thích ăn ngon, hung dữ, ưa khủng hại chúng sanh, không có tâm lành, do từ loài cọp, sói, mèo, chồn mà đến. Trong Kinh Địa Tạng Bổ Nguyện, Đức Phật bảo, này Tứ Thiên Vương, Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát sanh thì nói về quả báo do túc ương mà chết yểu. Nếu gặp kẻ trộm cắp, nói về nhân quả nghèo hèn khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm, nói về quả báo làm chim se sẻ bồ câu uyên ương. Nếu gặp kẻ thốt lời thô ác, nói về quả báo quyến thuộc chống đối nhau. Nếu gặp kẻ hay khinh chê, nói về quả báo lỡ miệng không lưỡi. Nếu gặp kẻ ưa nóng giận, Ngài nói về quả báo thọ thân hình thô xấu tàn tật. Nếu gặp kẻ tham lam bỏng sẻn, nói về quả báo sự mong cầu không toại ý. Nếu gặp kẻ uống ăn vô độ, nói về quả báo đói khát, đau cuốn họng. Nếu gặp kẻ buông lung săn bắn, nói về quả báo kinh hãi, điên cuồng, mất mạng. Nếu gặp kẻ phản nghịch cha mẹ, nói về quả báo bị tai nạn đất trời tru lục. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ, nói về quả báo mê cuồng đến chết. Nếu gặp cha mẹ ghẻ ăn ở độc ác, nói về quả báo thác sanh trở lại bị sự roi vọt đánh đập. Nếu gặp kẻ ưa lưới bắt chim non, nói về quả báo cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ hủy báng tam bảo, Ngài nói về quả báo đuôi điếc câm ngọng. Nếu gặp kẻ khinh chê chánh pháp, nói về quả báo hằng ở trong ác đạo. Nếu gặp kẻ lạm phá của thường trụ, của chùa chiền tăng chúng, nói về quả báo ức kiếp bị luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ làm ô nhục người tu hạnh thanh tịnh, cùng vu bán tăng ni, nói về quả báo thường ở trong loài súc sanh. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi dao gậy hay lửa giết hại chúng sanh, nói về quả báo luân hồi thay nhau để thường mạng. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, nói về quả báo làm cầm thú bị đói khát. Nếu gặp kẻ phung phí tiền của một cách vô lý, nói về quả báo sự mong muốn tiêu dùng thường thiếu hụt. Nếu gặp kẻ kiêu mạn tự cao, nói về quả báo làm thân hèn hạ bị người sai khiến. Nếu gặp kẻ nói đâm thọc cho người sanh sự gây gỗ, nói về quả báo thọ thân không lưỡi hoặc trăm lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín, nói về quả báo sanh nơi chỗ hẻo lánh không được nghe chánh pháp. Này tứ thiên vương, như thế chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, từ nơi thân ngữ ý tạo nghiệp, kết quả bị trăm ngàn sự báo ứng, và tùy theo những nghiệp cảm sai biệt ấy, Địa Tạng Bồ Tát cũng dùng trăm ngàn phương tiện để hóa độ. Này ta chỉ kể một đôi phần sơ lược thế thôi. Như trên, việc luân hồi nhân quả thật vô cùng, như bánh xe quay tròn, vay trả, trả vay, không biết khi nào là kết cuộc. Trong luân hồi đã hàm nhân quả, bởi nhân quả nên mới có luân hồi. Cho đến chư Phật muốn thành đạo chánh đẳng Bồ Đề, trong nhân hạnh cũng phải tu vô biên phước huệ. Nhưng đối với các bậc thánh giả, bởi đã dứt sạch ngã chấp, nên tùy ý đến hóa độ các cõi, hay muốn sống chết lúc nào cũng phải được tự tại. Và bởi chư thánh lấy pháp giới làm thân, đã thoát ly ngũ uẩn, nên tuy thị hiện ở cõi trời người, hay nơi ác đạo, cũng không bị sự khổ vui chi phối. Nên một vị thiền sư đã bảo, lão tăng tự có phương nhàn tịnh, nào ngại trăm phiền tám khổ vây. Về sự luân hồi, duy có hai nghiệp ái dục và sát sanh là nặng nhất, do sát sanh mới thành cảnh oan cừu hờn giận chém giết lẫn nhau, do ái dục mới thành mối ân tình của vợ chồng quyến thuộc. Sát sanh phần lớn là do vì tham món ăn ngon, ái dục lại bởi say đắm việc tình nhiễm giữa nam nữ. Nhưng so lại trong các thứ nhiễm lạc đời, thì nghiệp ái dục sâu nặng và mạnh mẽ hơn cả. Từ xưa đến nay, biết bao bậc vương hầu khanh tướng, vì thanh sắc mà mất nước lụy thân, cho đến Đức Phật cũng công nhận, nếu có cái thứ hai mạnh như ái dục, thì đệ tử của Ngài cũng không phương giải thoát. Lấy một việc để nêu gương, như Đường Minh Hoàng nếu không say đắm trong vòng thanh sắc, thì cũng có thể thành anh quân, đâu để An Lộc Sơn gây thành cảnh đào vong bỏ nước. Và nếu Đường Vương có duyên với Phật Pháp, xét biết 3000 thế giới, sắc tức là không, thì chi đến nỗi xiêm nghê tiếng ngọc, hồn tiêu kim ốc vườn xuân, trăng khuyết hoa tàn, lòng nát mã ngôi trạm lạnh. Thế nên, trong việc nhân quả luân hồi, hai nghiệp dâm sát, chẳng những người tu tại gia mà bậc xuất gia cũng đều phải tự kiểm soát lấy lòng và hết sức tránh duyên dè dặt. Bộ Phật học tinh yếu đến đây là hết.